là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết chuyên mục. Ngày 26 tháng 2 năm 2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định số 391, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đơn vị đặc thù thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổ chức thu chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp, quản lý và sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định, tham gia với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Về cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức từ trung ương đến địa phương theo hệ thống 3 cấp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có 14 đơn vị tham mưu tại trung ương, giảm 7 đầu mối so với trước khi sắp xếp. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh thành được sắp xếp thành Bảo hiểm xã hội 35 khu vực. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2025. Dù có sự thay đổi trong tổ chức hoạt động theo mô hình mới, nhưng mọi hoạt động giao dịch, giải quyết và chi trả các chế độ chính sách cho người tham gia, thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên vẫn luôn đảm bảo xuyên suốt. Ông Hồ Phương, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, với quan điểm xuyên suốt, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các giao dịch với các tổ chức cá nhân như lâu nay cho đến khi có hướng dẫn mới của ngành. Đặc biệt đối với công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, nên sẽ không để gián đoạn, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách. Tính đến hiện tại, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 năm 2025 qua thẻ ATM cho 12.153 người với số tiền gần 93 tỷ đồng và chi trả cho 4.280 người với số tiền hơn 24 tỷ đồng và đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2025 tại các điểm chi trả thuộc hệ thống bưu cục trên địa bàn tỉnh. Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ đạo Bộ Tài chính trong triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đảm bảo chính sách chế độ cho người dân, đảm bảo độ bao phủ. Cùng với đó, khẩn trương ổn định tổ chức tại các đơn vị trực thuộc, bảo hiểm xã hội các khu vực nhanh chóng đi vào hoạt động theo mô hình mới, chủ động rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy chế, các hướng dẫn, đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp xuyên suốt, không gián đoạn trong quá trình chuyển đổi, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người tham gia thụ hưởng chính sách. Bên cạnh đó, còn đặc biệt chú ý, quan tâm, ổn định tư tưởng của từng viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị bảo hiểm xã hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo nguyên tắc rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm trên cơ sở chức năng nhiệm vụ theo mô hình mới chỉ đạo, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo công việc được xuyên suốt. Mỗi viên chức người lao động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động thực hiện đúng vai trò, chức năng nhiệm vụ trong đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời chủ động rà soát, báo cáo, đề xuất Bộ Tài chính, các cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, đảm bảo hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động của bộ máy mới. Tiếp tục ngăn ngừa và sử dụng hiệu quả, an toàn, minh bạch các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phục vụ tốt nhất cho việc chi trả các chế độ cho người tham gia thụ hưởng chính sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong quản lý và sử dụng quỹ tài sản công. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai minh bạch với tinh thần nhanh nhất, đơn giản nhất, đầy đủ nhất, ứng dụng mạnh mẽ sâu rộng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi tham gia giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99. Mời quý thính giả theo dõi tiếp nội dung chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Luật Bảo hiểm xã hội 2024 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo đó sẽ có 7 điều mà người dân cần biết về chính sách Bảo hiểm xã hội 2025, cụ thể như sau. 1. Người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 trở đi thì không được rút Bảo hiểm xã hội một lần nếu không thuộc các trường hợp được rút Bảo hiểm xã hội một lần sau. Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, ra nước ngoài để định cư, người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS, v.v. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm. 2. Luật Bảo hiểm xã hội 2024 bảo đảm tốt hơn quyền tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, luật ghi nhận quá trình công tác cũng như cách tính hưởng những quyền lợi với người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài cũng như là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể, khoản 4 điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 bổ sung quy định tính cộng gộp thời gian tham gia bảo hiểm xã hội cả ở Việt Nam và ở nước ngoài cho người lao động. 3. Đóng bảo hiểm xã hội 15 năm cũng sẽ được hưởng lương hưu. Hiện nay, theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để có cơ hội được hưởng chế độ hưu trí của hầu hết các trường hợp đều đủ 20 năm. Thời gian này được đánh giá còn khá dài, dẫn tới nhiều người không tích lũy đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội đều để được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, theo Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu và khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên thì cũng sẽ được hưởng lương hưu. 4. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người lao động có 15 năm tham gia bảo hiểm xã hội cũng sẽ được hưởng lương hưu, nên Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã bổ sung thêm cách tính mức hưởng lương hưu khi có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ 15 năm đến dưới 20 năm tại điểm B khoản 1, điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. 5. Độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội của người lao động sẽ được giảm xuống còn 75 tuổi, theo Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, hiện hành là 80 tuổi. Riêng đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. 6. Tăng quyền lợi để khuyến khích người lao động hưởng lương, hưu thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Người lao động không hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà bảo lưu thời gian đóng để tiếp tục tham gia thì có cơ hội được thụ hưởng các quyền lợi cao hơn như được hưởng các chế độ với mức hưởng cao hơn khi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, được hưởng lương hưu với điều kiện dễ dàng hơn. Trong thời gian hưởng lương hưu, được quỹ bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp hàng tháng khi không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng thì được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. 7. Theo Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của chính phủ. Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Ngoài ra, công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm 2 và điểm 3 thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Quý thính giả vừa nghe xong chương mục bảo hiểm xã hội. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.